Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 240, Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Chơn Ngộ, biên tập Minh Tâm, thời gian ngày 13 tháng 12 năm 1999, địa điểm Tịnh Tông Hợp Hội Singapore. Mời quý vị mở kinh ra. Phần Nguyệt Thiên Tử, bài kệ cuối cùng, thứ 10. Phật thân Mao Khổng, Phủ Diễn Âm, Pháp Dân Phúc Thị Tất Vô Dư, Thính Văn Mạc Bất Sanh Quan Hỷ, Như Thị Giải Thoát Quang Thiên Ngộ. Đây là bài tán tụng Ngài Đại Oai Đức Quang Minh Thiên Tử, cũng là bài báo cáo sự tu học của Ngài. Ở văn trường hàng phần trước, chúng ta thấy pháp môn tu học của Ngài là Phổ Đoạn Nhất Thiết Nghi Hoặc Giải Thoát Môn. Văn trường hàng và kệ tụng hợp lại, ý nghĩa rất rõ ràng. Ngài làm thế nào để đoạn trừ hết tất cả nghi hoặc? Trong kệ tụng nói rất rõ ràng, Ngài nhờ nghe pháp nên đoạn trừ nghi hoặc. Từ đó có thể biết, học Phật nghe pháp là một phương pháp vô cùng quan trọng. Đặc biệt là ở thế giới Ta Bà, như trên hội Lăng Nghiêm, Bồ Tát Giang Thù lựa chọn rất khéo léo. Ngài nói thử phương chân giáo thể tinh tịnh tại âm văn. Điều này nói rõ chúng sanh ở thế giới Ta Bà nhĩ căn lanh lợi nhất. Chư Phật Bồ Tát đến thế gian này để giáo hóa chúng sanh, nhất định là lựa chọn âm thanh thuyết pháp, dùng cái này làm phương tiện mới có thể đạt được hiệu quả giáo hóa chúng sanh. Chúng ta nhìn thấy ở trong bài kệ này, câu thứ nhất, Phật thân Mao Khổng Phổ Diễn Âm. Trong câu này nói rõ chư Phật Bồ Tát thị hiện ba nghiệp: thân, khẩu, ý. Đều là phương tiện giáo hóa. Chỗ này chúng ta cần phải học tập. Sở dĩ phàm phu không thể thành Phật không thể chứng quả, thậm chí công phu học tập không thể đắc lực. Nhân tố đầu tiên chính là chấp thân này của ta. Đây gọi là chấp ngã. Khởi tâm động niệm, không có điều gì vì mình. Vì mình gọi là tự tư tự lợi. Hoàn toàn trái với tánh đức. Làm sao có thể minh tâm kiến tánh chứ? Nói cách khác, không bao giờ có thể xả bỏ phân biệt chấp trước của mình. Không những đời này, mà trong vô lượng kiếp ở quá khứ, đời đời kiếp kiếp đều bị phân biệt chấp trước làm hại. Trong phân biệt chấp trước, quan trọng nhất chính là chấp ngã. Ngoài chấp ngã còn có chấp pháp. Hai thứ chấp trước này làm chướng ngại con đường giác ngộ của chúng ta, chướng ngại sự khế nhập của chúng ta. Phật Bồ Tát thị hiện hình tướng tốt cho chúng ta xem. Sau khi chúng ta thấy rồi, phải học tập. Học tập theo Phật Bồ Tát. Đức Phật thị hiện thân tướng không phải vì chính mình, mà vì phục vụ cho chúng sanh. Vì sao được thân này? Được thân này là phương tiện để phục vụ cho tất cả chúng sanh. Không có một mảy may nào vì chính mình, không có một mảy may nào vì thân này. Đây gọi là giác ngộ, đây gọi là giác ngộ triệt để. Thân là tướng lớn, lỗ chân lông là tướng nhỏ. Tướng nhỏ xíu, ý nghĩa này chính là nói, bất luận là bộ phận lớn của cơ thể hay bộ phận cực nhỏ của cơ thể, tất cả đều gì? Phục vụ cho tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới. Các ngài phục vụ gì? Phổ diễn âm. Phổ là rộng khắp, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Đây gọi là phổ. Diễn là biểu diễn, âm là lời nói. Trong kinh Phật thường thường khuyên dạy chúng ta thọ trì đọc tụng vì người diễn nói, chính là câu này. Không phải vì mình, vì người khác diễn nói, thị hiện một hình tướng trang nghiêm cho người khác xem. Hy vọng người khác thấy được hình tướng này, nghe được pháp âm này, liền có thể giác ngộ, liền có thể quay đầu. có thể bỏ ác làm lành, phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Mục đích Đức Phật hiện thân thuyết pháp ở thế gian đã đạt được. Cho nên ở chỗ này, phổ là ý giáo, dùng tâm chân thành thanh tịnh bình đẳng. Diễn là thân giáo, âm là ngôn giáo. Ba nghiệp thân ngữ ý đều đề cập đến. Pháp dân phục thị tất vô dư. Pháp dân là ví dụ cho ba nghiệp thân ngữ ý của Phật Bồ Tát chỉ dạy. Nội dung chỉ dạy của ba nghiệp rộng lớn vô bờ bến. Ở đây lấy điều đó ví dụ cho mây. Trong kinh điển, Đức Phật dùng chữ này để làm ví dụ rất nhiều. Chúng ta phải hiểu được nghĩa lý của ví dụ. Ở trong Phật Pháp gọi là biểu Pháp. Mây, nó tượng trưng cho tướng có nhưng thể không. Cũng tượng trưng cho không và có không hai. Tướng có nhưng thể không. Tánh tướng là một. Vì thế nó đại diện cho tất cả Phật Pháp. Pháp của tất cả chư Phật trong mười phương ba đời nói đều không rời nguyên tắc này. Nguyên tắc này chính là thật tướng của các Pháp. Phàm phu không hiểu chân tướng sự thật, cho nên đối với hiện tượng khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu hiểu rõ chân tướng sự thật, tướng có nhưng thể không, sự có nhưng lý không, tướng có nhưng tánh không, tự nhiên họ không chấp trước. Họ có thể buông bỏ hoàn toàn. Vì tướng có, cho nên ở trên sự tướng chăm chỉ nỗ lực thực hành. Nhất định không giải đại, không buông lung, y giáo phụng hành, bỏ ác làm lành. Vì hiểu được thể không, lý không, cho nên bỏ điều ác không chấp vào tướng bỏ điều ác, làm việc lành không chấp vào tướng làm việc lành, luôn luôn gìn giữ sự chân thành thanh tịnh bình đẳng giác của tâm mình. Người này chính là Phật, chính là Pháp Thân Đại Sĩ. Đây là Bồ Tát thật, không phải Bồ Tát giả. Ngài Nguyệt Thiên Tử ngộ nhập ở chỗ này. Ngài đem lời chỉ dạy thâm sâu này của Đức Phật áp dụng trong đời sống hàng ngày của mình, quá xác thực. Đây gọi là chứng quả. Chứng minh chân tướng sự thật thật sự đúng như lời Phật dạy. Không có một mảy may sai lầm nào. Đức Phật nói như thị, các đại thánh đại hiền ở thế gian và xuất thế gian đều nói như thị. Chúng ta thông suốt được sự thật này thì sở tri chướng liền tiêu mất. Chúng ta tuy không chấp ngã, không chấp ngã sở, nhưng vẫn còn phân biệt Phật pháp và ngoại đạo. Đây thuộc về sở tri chướng. Phật pháp và các tôn giáo khác không giống nhau. Đó chính là phân biệt chấp trước. Trên thực tế, Phật pháp và các tôn giáo khác có giống nhau không? Lý thì giống nhau, nhưng sự không giống nhau. Chỗ ngộ đều giống nhau, nhưng phương pháp tu học không giống nhau. Giống như tông phái của nhà Phật chúng ta, Đức Phật nói cho chúng ta, tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới đến từ đâu? Trong kinh Hoa Nghiêm nói, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm là chân tâm, thức là tác dụng do chân tâm khởi. Trong đó chúng ta phải hiểu, nhà Phật nói thể tướng dụng. Trong thể có thể của thể, có tướng của thể, có dụng của thể. Trong tướng có thể của tướng, có tướng của tướng, có dụng của tướng. Trong dụng có thể của dụng, có tướng của dụng, có dụng của dụng. Quý vị có thể quan sát thấu đáo, quý vị liền khai ngộ, liền thấu suốt. Từ thể tánh mà nói, tất cả tôn giáo cùng với những điều Phật pháp nói đều không hay. Ấn Độ giáo chính là Bà La Môn giáo. Họ nói tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới từ đâu đến? Họ nói là nguyên ngã, là cái ngã ban sơ. Cái này năng sanh, năng hiện, năng biến. Hà, chẳng phải là cùng với tâm tánh của nhà Phật nói là một ý nghĩa sao? Chỉ có tên gọi khác thôi. Sau này họ không nói nguyên ngã nữa, mà họ nói đại phạm. Phạm ngã cũng chính là ý nghĩa này. Họ nói phạm chính là tự tánh mà Phật Pháp nói. Họ nói ngã chính là tánh thức. Từ đó chúng ta tỉnh ngộ. Đây chính là trong Phật Pháp nói chư Phật Như Lai ở trong quả địa quán sát căn tánh của tất cả chúng sanh. Tùy theo căn cơ mà thị hiện, đáng dùng thân phận nào để độ liền hiện thân ấy, đáng dùng phương pháp nào để giúp họ giác ngộ thì dùng phương pháp ấy. Cho nên Đức Phật không có một thân tướng nhất định, Đức Phật không có một cách nói nhất định. Đức Phật chẳng những không có pháp để nói, mà Đức Phật cũng không có thân để hiện. Như thế mới có thể tùy loài mà hiện thân, tùy căn cơ mà thuyết pháp. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Cho nên đối với tất cả tôn giáo đều cung kính bình đẳng. Vị thần mà tôn giáo họ sùng bái, chúng ta phải hiểu rõ đều là sự tượng trưng của tự tánh, đều là tượng trưng cho pháp tánh. Trong Kinh Hoa Nghiêm, tượng trưng cho pháp tánh là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, đại diện cho thể tánh. Đức Phật Lô Xá Na đại diện cho trí tuệ vốn sẵn có của tự tánh, là bảo thân. Chúng ta tiếp xúc với đạo thờ thần lửa, lịch sử của đạo thờ thần lửa lâu hơn Phật giáo chúng ta. Thời đại nhà Đường truyền đến Trung Quốc, người Trung Quốc gọi nó là quả giáo. Chữ quả bên cạnh chữ thị là chữ thiên. Thị của khai thị bên cạnh chữ thị là chữ thiên, thiên của thiên địa. Chúng ta thấy được điều đó ở trong lịch sử. Nhưng quả giáo sau đời Tống dường như bị thất truyền, ở Trung Quốc không còn. Vào đời Đường có một giai đoạn truyền đến Trung Quốc. Trong lịch sử Trung Quốc có ghi lại Thượng Đế là người duy nhất họ sùng bái. Thượng Đế là gì? Thượng Đế là trí tuệ. Chúng ta liền hiểu rõ Thượng Đế mà họ sùng bái là báo thân Phật thường nói đến trong Kim Hoa Nghiêm chúng ta. Báo thân là trí tuệ bát nhã vốn sẵn của tự tánh. Nói đi nói lại, đến cuối cùng đều trở thành một nhà, một sự việc. Vì thế chúng ta mới đối với tất cả thần thánh của các tôn giáo thờ phụng cung kính bình đẳng. Chứng minh pháp dân phục thị tắc vô dư. Chẳng những tôn giáo như thị, phi tôn giáo cũng không ngoại lệ. Khổng Tử, Lão Tử và Mạnh Tử ở Trung Quốc, những người này không tính là tôn giáo. Trí tuệ của họ, đối nhân xử thế của họ, cũng là thọ trì độc tụng vì người diễn thuyết mà nhà Phật thường nói, cùng với chư Phật Bồ Tát không hai. Hà chẳng phải trong phẩm Quan Thế Âm Phổ Môn có nói sao? Đáng dùng thân trưởng giả để độ liền hiện thân trưởng giả. Khổng Tử, Mạnh Tử thuộc thân trưởng giả, có đạo đức, có học vấn. Đáng dùng thân cư sĩ để thuyết pháp. Chư Phật Như Lai liền hiện thân cư sĩ, không nhất định là thân tôn giáo. Đáng dùng thân tể quan để thuyết pháp, các ngài liền hiện thân tể quan. Tể quan chính là người theo con đường chánh trị, là người làm quan. Đáng dùng thân quốc vương để độ, liền hiện thân quốc vương vì đó mà thuyết pháp. Quốc vương tổng thống mà ngày nay nói là thân phận như thế. Vậy thân nào không phải là thân phận Phật Bồ Tát diện? Đáng dùng thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư bà tát, ư bà di. Đáng dùng thân nào để độ thì chư Phật Bồ Tát liền hiện thân ý. Không có nhất định. Ngày nay chúng ta không thể tùy ý hiện thân. Vấn đề ở chỗ nào? Chấp thân này là ta thì không thể hiện thân thứ hai được. Phật Bồ Tát có thể tùy theo tâm niệm của chúng sanh mà hiện thân. Các ngài không chấp thân này là ta, cho nên các ngài có thể tùy theo loài mà hiện thân. Đạo lý này chúng ta phải hiểu rõ ràng. Chúng ta chấp thân này là ta thật là quá thiệt thòi. Không chấp thân này là ta, thế còn lợi hại hơn cả Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không vượt qua 72 phép biến hóa. Phép biến hóa đó là vô tận. Đây thật sự được đại tự tại. Chúng ta đánh mất đại tự tại. Vì sao đánh mất? Vì vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nghiêm trọng nhất là chấp trước. Xả bỏ tất cả chấp trước, chúng ta liền được tự tại. Cho nên ý nghĩa trong câu này sâu rộng vô cùng tận. Pháp dân phục thị tất vô dư. Ở trong kinh Giảng Sanh, Đức Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta thế giới Tây Phương Cực Lạc lục trần thuyết pháp. Chúng ta nghe cảm thấy rất ngưỡng mộ. Thật ra thế gian hiện nay của chúng ta chẳng phải là lục trần thuyết pháp sao? Chỉ vì chúng ta ngu si, không nhận ra được, không thể hội được. Trên thực tế, thế gian hiện nay của chúng ta cùng với thế giới Cực Lạc và thế giới Hoa Tạng đâu có gì khác. Chúng ta không thấy được, không nghe được, không tiếp xúc được. Nguyên nhân vẫn ở chỗ phân biệt chấp trước. Vì thế lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, tất cả hư không pháp giới đều là nhất chân pháp giới. Nhưng vì chúng ta vọng tưởng phân biệt chấp trước, đem nhất chân pháp giới biến thành pháp giới phức tạp như thế. Lỗi tái mình không phải do cảnh bên ngoài. Nếu lỗi do cảnh bên ngoài, chư Phật Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ làm sao trụ ở nhất chân pháp giới? Các ngài sống chung với chúng ta, thị hiện ở trong thế gian này của chúng ta, các ngài ở nhất chân pháp giới. Chúng ta ở pháp giới quái người trong thập pháp giới. Các ngài sống chung với chúng ta, như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng, mọi người đều biết rõ thì hiện ở thế gian này của chúng ta giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta. Các ngài ở nhất chân pháp giới, không giống chúng ta. Các ngài không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, vì thế các ngài vĩnh viễn ở nhất chân pháp giới. Chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước, nên pháp giới của chúng ta ở không cố định, thay đổi khôn lường. Chẳng những sau khi chết rồi quý vị lại tiếp tục đầu thai vào một pháp giới khác, mà hiện nay thời gian và không gian của chúng ta cũng đang thay đổi trong từng sát na. Người quan sát tỉ mỉ một chút thì có thể lãnh hội được. Thời gian, không gian, tất cả sự vật không phải thật, không phải thường còn, biến đổi trong từng sát na. Cho nên Đức Phật nói với chúng ta thế gian là vô thường. Câu nói này là thật, không phải giả. Dù chư Phật Bồ Tát thị hiện ứng hóa thân, các ngài cũng vẫn là chân thường. Trong kinh Pháp Hoa nói, những vật chất sự tướng này nói theo kiểu thế gian, thế gian tướng thường trụ. Tướng thế gian của chúng ta thấy là vô thường, tướng thế gian của các ngài thấy là thường trụ. Vì nguyên nhân gì? Vì các ngài không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên thấy tướng thế gian là thường trụ. Chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên thấy tướng thế gian là vô thường. Đạo lý này rất dễ hiểu. Từ ví dụ chúng ta có thể lãnh hội được ý nghĩa này. Tâm của Đức Phật cũng giống như tấm gương. Bản thân tấm gương nó bất động, chiếu cảnh giới bên ngoài vào nó cũng bất động. Điều này giống như cảnh giới chư Phật Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ nhìn thấy là nhất chân pháp giới. Cảnh giới của phàm phu nhìn thấy vẫn là tướng này. Giống như một cái máy quay phim, ống kính này đóng mở không ngừng. Từ ống kính có thể thấy được tướng của cảnh giới bên ngoài, nhưng tướng của cảnh giới ấy là vô thường, biến thành tướng sinh diệt. Ống kính mở ra, thấy cảnh vật sinh động, đóng ống kính lại, cảnh vật biến mất. Mở ra thì lại sinh động, đóng lại thì biến mất. Sanh diệt gọi nó là vô thường. Vì sao lại có sanh diệt? Vì vọng tưởng phân biệt chấp trước nên có sanh diệt. Tâm của chúng ta dùng là tâm sanh diệt. Cảnh giới lục trần chúng ta thấy là pháp sanh diệt. Trên thực tế chúng ta nhìn sai lầm. Chư Phật Như Lai dùng chân tâm thường trụ. Các ngài không dùng tâm sanh diệt. Các ngài thấy cảnh giới bên ngoài là pháp thường trụ. Tất cả pháp không sanh không diệt. Thị pháp trụ pháp dị, thế gian tượng thường trụ. Câu ấy Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa. Đây đều nói đến người giác ngộ và người mê muội. Đối với những chân tướng quán sát ở trong hư không pháp giới nói ra cho chúng ta, từ đó có thể biết chúng ta chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh, không phải chuyển cảnh giới bên ngoài mà chuyển tâm niệm của chúng ta. Tâm niệm của chúng ta sai lầm, cho nên cảnh giới bên ngoài cũng biến đổi theo. Vì sao tâm niệm sai lầm thì cảnh giới lại biến đổi? Vì cảnh giới do tâm niệm sanh ra. Đức Phật ở trong Đại Kinh thường nói, tất cả pháp đều từ tâm tưởng sanh. Vì thế tâm quý vị vọng tưởng thì cảnh giới bên ngoài cũng sẽ sanh diệt theo tâm vọng tưởng, sẽ biến đổi theo tâm vọng tưởng, mới sanh ra diệt như thế. Nếu chúng ta đoạn dứt tâm vọng tưởng, không còn suy nghĩ, không còn vọng tưởng, không còn phân biệt, không còn chấp trước, tâm của quý vị liền nhất tâm. Nhất tâm thì thấy cảnh giới bên ngoài là một cảnh giới. Một cảnh giới gọi là nhất chân pháp giới. Sự tu học của Tịnh Độ chúng ta dứt khoát tu nhất tâm bất loạn. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là nhất chân pháp giới. Thật sự sẽ được như vậy. Khế nhập cảnh giới này giống như những người giác ngộ, những người kiến tánh ở trong tông môn. Vậy là đầu đầu thị đạo, tả hữu phùng nguyên. Nguyên là gì? Nguyên là tánh. Tả hữu phùng nguyên, ngay tướng mà kiến tánh, mới tả hữu phùng nguyên. Đầu đầu thị đạo, không có một pháp nào không phải là bồ đề đại đạo. Mặc áo ăn cơm, đối nhân xử thế đều là bồ đề đại đạo. Những chỗ tiếp xúc của lục căn đều là minh tâm kiến tánh. Đây mới thật sự thể hội được khế nhập mây pháp che chở thế gian thấy trọn vẹn. Chữ thế này là thế gian và xuất thế gian. Ngày nay chúng ta nói thời gian không gian vô tận. Chữ thế này là thời gian không gian vô tận. Thế và xuất thế gian thấy đều bao gồm ở trong đó. Nghe xong thấy đều sanh hoan hỷ. Chúng ta cũng đã từng thấy, nghe nói thì càng nhiều. Đức Phật giảng kinh, Bồ Tát giảng kinh, cao tăng đại đức cư sĩ giảng kinh, có người nghe một hai câu liền bỏ đi, không sanh tâm hoan hỷ. Chúng ta phải biết chân tướng sự thật này. Quý vị lúc giảng kinh thấy người khác nghe mấy câu đứng dậy bỏ đi, đừng nản chí. Việc này rất bình thường. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh Pháp Hòa có 5.000 người rời bỏ Pháp hội. Chúng ta giảng kinh có mấy người bỏ đi, có đáng gì đâu. Là hiện tượng bình thường. Người nghe cần phải có thiện căn trong đời quá khứ. Không có thiện căn, họ nghe không nổi. Vừa nghe giảng kinh thuyết pháp, nghe giảng 2-3 câu họ không có cảm hứng, liền bỏ đi, liền rời khỏi pháp hội. Từ xưa đến nay, việc này là hiện tượng rất bình thường. Chúng ta hiểu rất rõ ràng, họ nghe không nổi là vì họ không có thiện căn. Tuy không có thiện căn, nhưng dù sao họ cũng nghe được một hai câu. Một hai câu này đã trồng thiện căn vào A Lại Gia thức của họ. Chủng tử đã trồng rồi, ngày nào nó nảy mầm. Chuyện đó rất khó nói. Chúng ta chỉ cần đối với những người không có thiện căn, những người không có phước đức, trồng hạt giống bồ đề cho họ, công đức vô lượng. Cho nên hình tướng của người xuất gia công đức rất lớn, người bình thường không biết được. Có rất nhiều người khinh mạng người xuất gia, chỉ nhạo người xuất gia, sỉ nhục người xuất gia, tạo tội lỗi vô cùng. Người xuất gia không tốt, phá giới, tạo tội ác, đó là việc của họ. Họ mặc chiếc áo này với hình tướng này đi trên đường, không biết bao nhiêu người được trồng căn lành. Họ vừa nhìn thấy liền nghĩ đến Phật, hình ảnh Đức Phật liền rơi vào A Lại Gia thức của họ. Người bình thường không làm được. Quý vị không mặc y phục này, quý vị không có hình tướng này, quý vị không làm được. Vì thế mới hiểu sự thù thắng của hình tướng xuất gia. Đây gọi là tam bảo, là tăng bảo, nên không thể khinh mạng. Họ tạo tội lỗi, họ chịu quả báo, không liên quan đến chúng ta. Họ trồng cho tất cả chúng sanh thiện căn này, công đức này không thể nghĩ bàn. Chúng ta tán thán lễ kính người xuất gia. Vì sao phải làm như vậy? Vì tăng trưởng niềm tin cho người mới học đạo. Công đức này rất lớn. Nếu chúng ta quỷ bán người xuất gia, phê bình ác ý, khiến người bình thường đánh mất niềm tin, đó chính là quả báo địa ngục mà trong kinh
Phát Khởi Thù Thắng Bồ Tát Chí Nhạo
có nói. Một người tạo tội lỗi nghiêm trọng và tạo công đức lớn đều ở trong một niệm. Ở trong một niệm quý vị có thể làm Phật, trong một niệm quý vị có thể làm ma, trong một niệm có thể lên thiên đường, trong một niệm có thể xuống địa ngục. Quý vị học Phật, chỗ này không thể không phân biệt rõ ràng. Sau đó chúng ta khởi tâm động niệm, sẽ có sự lựa chọn chính xác. Chưa đến nỗi giống như người xưa nói, ở thiên đường có con đường quý vị không chịu đi, địa ngục không có cửa mà vẫn cứ chui đầu qua, ngu si hết mức. Vì sao quý vị lại ngu si như thế? Trong kinh Vô Lượng Thọ nói rất hay, không có người dạy quý vị. Gặp thiện tri thức dạy quý vị, quý vị vẫn không chịu tin, tập khí thói xấu của quý vị vẫn sai phạm. Đây là do nghiệp chướng của quý vị quá nặng. Giống như ông Du Tịnh Ý đọc sách Thánh Hiền, mỗi ngày đều tạo nghiệp ác, không có cách nào sửa đổi. Biết rõ nhưng cố phạm, tội lỗi ấy càng thêm nặng. Nhưng tâm lương thiện vẫn không mất, vẫn còn tâm lương thiện. Chư Phật Bồ Tát Thiên Địa Thần Minh nhìn người này vẫn còn cứu được. Đến khi duyên thuần thục, các ngài đến giúp ông ta, các ngài đến cứu ông ta. Lúc nào duyên mới thành thục? Thật sự chịu sửa đổi lỗi lầm, đây là duyên thành thục. Tâm niệm không thật sự sửa đổi lỗi lầm, duyên không thành thục, Phật Bồ Tát Thần Minh sẽ không xuất hiện. Phật Bồ Tát từ bi chân thật, không phải từ bi giả dối. Nhà Phật không bao giờ nói vọng ngữ, trong nhà Phật không bỏ một ai. Phật Bồ Tát luôn theo dõi. Khi nào quý vị thật sự muốn sửa đổi lỗi lầm, khi nào quý vị thật sự muốn quay đầu, Phật Bồ Tát liền đến giúp quý vị. Quý vị không có tâm chân thành, mỗi ngày đều cầu Phật Bồ Tát, mong chờ Phật Bồ Tát, nhưng Phật Bồ Tát sẽ không đến.
Người nào đến, ma đến. Vì sao vậy? Vì ma cùng với ma có cảm ứng. Cái gì là ma? Phiền não là ma. Phiền não tập khí trong tâm quý vị không đoạn dứt, cho nên gặp rất nhiều người giúp quý vị làm việc xấu. Quý vị hủy bán tam bảo, người ấy ở trong đó cổ vũ tốt, nói rất hay, đó là ma khuyến khích quý vị, giúp quý vị tạo ác. Họ nghe rồi rất hoan hỷ, rất tán thán. Nếu thật sự là Phật, nghe có người hủy bán tam bảo sẽ có thái độ như thế nào? Họ dỗ dàng bỏ đi, tránh xa. Họ không muốn thấy, không muốn nghe. Đây thật sự là người tu hành chân chánh. Thích nghe thị phi, đây không phải là người thật sự tu hành chân chánh. Người thật sự tu hành chân chánh, thấy người khác nói thị phi liền tránh xa. Việc làm này chính là giúp họ giác ngộ. Nếu thật sự họ có nhân duyên, thiện căn phước đức thuần thuộc, vừa thấy người khác có thái độ này, họ liền giác ngộ, biết mình sai. Tự nhiên hết thị phi. Chúng ta quan sát kỹ càng. Ngày nay giảng thiện pháp, giảng chánh pháp, người nghe rất ít. Giảng tà pháp, giảng thị phi, người nghe rất đông. Từ đó chúng ta hiểu rõ tại sao tai họa ở thế gian này quá nhiều. Nhìn trên tổng thể nhân duyên, chúng ta có thể hiểu rõ tâm chúng sanh bất thiện, niệm bất thiện, việc làm bất thiện, mới gây nên thiên tai nhân họa như vậy. Hòa bình, hòa bình, mọi người đều kêu gọi hòa bình. Hòa bình nghĩa là gì? Hòa bình nói như thế nào? Hòa là mọi người đối xử hòa thuận với nhau. Bình là đối đãi bình đẳng. Nếu chúng ta thật sự không thể phát tâm đối xử hòa thuận, đối đãi bình đẳng với tất cả chúng sanh, miệng chúng ta kêu gọi hòa bình sẽ không đến. Siêng năng thực hành, hòa bình ắt sẽ đến. Hòa bình đạt được càng thù thắng. Ấy là lục hòa trong nhà Phật nói. Không những phải bình đẳng, mà phải bình đẳng một cách chân thành, bình đẳng thanh tịnh. Bình đẳng trí tuệ, hiệu quả này càng lớn. Hòa bình liền đạt được. Từ nay về sau, chúng ta lấy hai chữ này làm tiêu chuẩn trong đối nhân xử thế, trong công việc hàng ngày của chúng ta. Mỗi niệm đều phải tương ưng với hòa bình, hòa bình sẽ hiển tiện. Tất cả tai họa đều có thể tiêu trừ. Không chỉ tiêu trừ tai họa của con người gây nên, mà tai họa của thiên nhiên cũng sẽ không còn. Vì sao vậy? Trong Phật Pháp nói rất hay, y báo theo chánh báo mà chuyển, vì thế tai họa tự nhiên sẽ tiêu trừ. Chính là đạo lý này. Làm thế nào khiến cho người nghe sanh hoan hỷ? Đây là sự khéo léo dẫn dắt chúng sanh rộng lớn. Phương tiện thiện xảo ở trong Phật Pháp nói. Chúng ta phải học tập để thực hành. Phương tiện thiện xảo đạt đến cảnh giới cao nhất, lý sự vô ngại, xử sự vô ngại. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, là cảnh giới cao nhất, có thể độ khắp tất cả chúng sanh. Câu này thật sự làm được. Nhưng những người học Phật của chúng ta ngày nay vẫn còn chấp trước. Nên cảnh giới này không đạt được. Chúng sanh ở trong thế gian có người nào không thích đẹp đâu. Chẳng những con người thích đẹp, súc sanh cũng thích đẹp, hoa cỏ đều thích đẹp. Đức Phật dùng từ bi độ chúng sanh. Từ bi chính là yêu thương, từ bi chính là đẹp. Ngày nào chúng ta cũng nói từ bi, nhưng thật sự ý nghĩa của từ bi chúng ta không hiểu hết. Giống như chúng ta nói hòa bình, thuật ngữ danh tướng rất quen thuộc, ý nghĩa rốt ráo quý vị biết được bao nhiêu. Tôn giáo giúp đỡ tất cả chúng sanh đều gọi là yêu thương. Chúng ta phải nghiền ngẫm, phải thể hội những lời dạy này thật thấu đáo. Làm sao sử dụng nó để dẫn dắt chúng sanh khắp nơi, để mọi người thấy Phật, nghe Pháp đều sanh hoan hỷ. Mọi người cùng nhau niệm Phật ở niệm Phật đường, trên thực tế là biểu diễn cho người khác xem, là tiếp dẫn đông đảo quần chúng, có thể hóa trang, luôn mặc áo quần thật sạch sẽ, quý vị gọi mọi người vào, mọi người sanh hoan hỷ, học Phật vẫn được tân thời như thế, mọi người đều đến học Phật. Điều này chúng ta phải phá bỏ hạn chế. Nếu chúng ta không phá bỏ thì ai đến tu học? Đây là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Đây mới là thật sự phổ độ tất cả chúng sanh của Đại Thừa, khiến tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Có người hỏi tôi vấn đề này: Pháp Sư, Ngài xem có vị Bồ Tát nào không đẹp đâu, vì sao những người học Phật hình tướng lại trở nên như thế này? Có đạo lý. Quý vị xem tượng Bồ Tát của chúng ta tạc, tranh Bồ Tát của chúng ta vẽ, đều trang điểm rất hợp thời. Tại sao chúng ta không để người đầy bụi đất? Vì hình dáng này thật sự để lại cho mọi người ấn tượng không tốt đẹp. Chúng ta đọc đến câu nghe thấy đều sanh hoan hỷ, chúng ta cảm nhận rất sâu. Người khác nghe Phật Pháp, thấy Phật Pháp, phải khiến mọi người sanh tâm hoan hỷ. Đây cũng không phải là việc dễ làm. Có người bảo thủ thấy quý vị làm như thế, họ sẽ giật mình. Cho nên Phật Bồ Tát không có thân tướng nhất định, biến hóa khôn lường. Ở trong Kinh Lăng Nghiêm nói, tùy chúng sanh tâm theo đó ứng hiện. Chúng ta phải hiểu tùy theo loài mà hóa hiện thân. Đối với người bảo thủ, chúng ta ăn mặc thật giản dị, cũng rất bảo thủ, họ nhìn rất hoan hỷ. Đối với người khai mở, chúng ta nên biểu hiện rất khai mở, họ cũng rất hoan hỷ. Khi chúng ta khai mở đối với người bảo thủ thì sử dụng sai, chúng ta bảo thủ đối với người khai mở cũng sử dụng sai. Dùng sai thì không khế cư. Cho nên những đại đức tổ sư ngày xưa rất có trí tuệ. Đạo tràng của các ngài luôn mang hai tính chất không giống nhau. Một là kiến lập trong núi sâu đạo tràng tu tập, đó là bảo thủ. Hai là kiến lập ở trong thành thị, thông thường gọi là hạ viện, là dẫn dắt chúng sanh, đây là khai mở. Khai mở là dẫn dắt người sơ cơ. Bảo thủ là thật sự phát tâm phải vượt thoát sanh tử, ra khỏi tam giới. Quý vị dẫn dắt người sơ cơ, người sơ cơ không hứng thú với chuyện vượt thoát sanh tử, ra khỏi tam giới. Họ nói theo lời của thời nay gọi là Phật Pháp nhân gian, họ không muốn rời khỏi nhân thế. Họ muốn làm một người sống thật khoái lạc, người rất hạnh phúc, nhân thừa Phật Pháp. Phật Pháp nhân gian, chúng ta khai mở trong thành thị chính là muốn tạo Phật Pháp nhân gian. Chúng ta ở trong núi sâu là Phật Pháp tiếp dẫn. Phải kiến lập hai đạo tràng. Ngày xưa cách làm này là chính xác. Lần trước khi tôi ở Australia bên, thì một đạo tràng của tiểu thừa Phật giáo, họ có hai đạo tràng đúng như Pháp. Họ tự thân tu tập thì ở trong núi sâu. Tôi thấy rất hoan hỷ. Trong phồn hoa phố thị họ cũng có một giảng đường để dẫn dắt đại chúng. Đây là đúng như Pháp. Phải nên áp dụng cách làm này. Mọi phương diện đều chu đáo. Tự mình nhất định phải thực hành công phu thật sự. Bên ngoài đều là biểu diễn cho người ta thấy. Biểu diễn cho người thấy, điều quan trọng là phải khế cư. Họ thích tiết mục gì thì thì chúng ta biểu diễn tiết mục ấy cho họ xem, khiến họ thích thú. Trong giáo lý Đại Thừa thường nói: tiên dĩ dục cầu kiền, hậu linh nhập Phật trị. Đây là cương lĩnh của phương tiện thiện xảo, quý không thể rời xa cương lĩnh này. Hay nói cách khác, tất cả là vì chúng sanh, tuyệt đối không vì chính mình. Vì chính mình là thanh tịnh bình đẳng. Trí tuệ sung mãn, không nhiễm bụi trần, là vì chính mình. Vì người khác hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Đây là vì người. Bồ Tát trụ thế hoàn toàn vì người khác. Chúng ta là phàm phu, chúng ta vì người cũng phải vì chính mình. Vì chính mình cũng phải lo cho người. Cho nên mức độ vì người mà khai mở rộng lớn bao nhiêu, tự chúng ta phải có trí tuệ. Tóm lại, phải giữ sự thanh tịnh bình đẳng giác của chính mình. Không thể làm mất đi sự thanh tịnh bình đẳng giác của chính mình. Mức độ khai mở của chúng ta phải lấy điều này làm tiêu chuẩn. Nếu làm cho tâm tham, tâm sân hận, tâm đố kỵ của chúng ta tăng trưởng, vậy thì quý vị phải nhanh chóng rút lui. Nếu thật sự trong thuận cảnh không khởi tham ái, trong nghịch cảnh không khởi sân hận, vậy thì có thể khai mở, phổ độ chúng sanh. Ngày trước chúng tôi ở Đài Loan, trong mười mấy năm chúng tôi thật sự đã làm một số việc rất đột phá. Trước tiên lợi dụng TV, máy ghi âm là do chúng tôi làm. Chúng tôi làm thư viện nghe nhìn, lợi dụng những công cụ này để truyền bá Phật pháp. Chúng tôi chú trọng chất lượng, về mặt hình thức thì không cầu kỳ lắm. Cho nên chúng tôi truyền tam quy ngũ giới cho các vị đồng tu, không dùng những lễ nghi phức tạp của ngày xưa. Chúng tôi áp dụng lời dạy của Đại sư Hoằng Nhất. Đơn giản mà long trọng, nói rõ ý nghĩa của tam quy ngũ giới, khuyên mọi người phải y giáo phụng hành. Về mặt nghi thức thì đơn giản quá đi. Người cầu thọ tam quy ngũ giới rất đông. Chúng tôi chỉ đối trước Phật thực hành một nghi thức. Những giải thích khác chúng tôi làm thành băng ghi hình, máy ghi âm, VCD, còn in ấn thành sách tặng cho họ. Về nhà tự mình nghe thêm. Tinh tấn y giáo phụng hành, như thế mới thực sự gọi là quy y, chứ không phải hữu danh vô thực. Mỗi điều trong ngũ giới có ý nghĩa gì? phải tu học như thế nào? Phải giảng cho rõ ràng, minh bạch. Khuyên quý vị phải thực hành. Cho nên về mặt hình thức, chúng tôi thật sự đã sửa đổi rất nhiều. Trang phục của chúng tôi cũng khác thường. Màu y 25 điều mà chúng tôi đắp không phải là màu đỏ. Áo tràng của chúng tôi mặc không phải màu vàng. Trang phục thường ngày chúng tôi dùng, đây là sáng tạo mới của chúng tôi. Hiện nay thấy bên ngoài rất nhiều người mặc trang phục này, chúng tôi thấy cũng rất hoan hỷ. Biết được rằng họ chấp nhận cách làm của chúng tôi. Cho nên về mặt sự tướng, nhất định phải thuận theo thời đại. Chúng ta phải cách tân mới được sự chấp nhận, hoan hỷ của quần chúng trong xã hội. Phật giáo dạy cho mọi người cái gì? Nói thật lòng, tóm tắt lời dạy của Đức Phật, trọng điểm chỉ có ba câu: chuyển ác thành thiện. Cái gì là thiện, cái gì là ác? Nói rõ ràng, nói thông suốt. Chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Tất cả những gì chư Phật Bồ Tát dạy chính là ba việc này. Mục đích của Phật Pháp tại thế gian cũng rất đơn giản. Ngày nay những gì chúng ta phô trương và khẩn cầu: xã hội bình an, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, đây là mục tiêu trụ thế của Phật Pháp. Nhưng muốn đạt được mục tiêu này, ít nhất cũng phải làm cho mọi người hiểu được thế nào là thiện ác. Đều có thể chuyển ác thành thiện thì mục tiêu này mới đạt được. Nếu có thể làm được điều thứ hai, chuyển mê thành ngộ, vậy thì có thể vượt khỏi thế gian, thoát khỏi lục đạo, vượt ra khỏi mười pháp giới. Cho nên Phật dạy chúng sanh có từng giai đoạn, có thứ bậc, có trước sau, chúng ta không thể không biết. Biết rồi, tự mình phải hiểu được, phải bắt đầu học từ đâu. Cũng biết được chúng ta phải làm thế nào để giúp người. Khiến tất cả chúng sanh sanh tâm đại hoan hỷ. Trong kinh Phật thường hay nói, thường sanh tâm hoan hỷ. Đây chính là sự thọ dụng chân thật của Phật Pháp. Như thị giải thoát. Giải thoát chính là thành tựu. Giải là tháo gỡ phiền não, ràng buộc. Thông thường chúng ta hay nói trong tâm lo lắng, muốn phiền, thị phi nhân ngã, tham sân si mạng đã tháo gỡ, đã quá giải. Ý nghĩa của chữ giải là như vậy. Nói sâu hơn một chút, trần sa phiền não, vô minh phiền não cũng đều đã tháo gỡ. Thoát là thoát ly lục đạo, thoát ly sanh tử luân hồi. Càng cao hơn nữa là thoát ly mười pháp giới. Đây gọi là giải thoát. Sau khi thoát ly mười pháp giới thì nhập vào cảnh giới của Bồ Tát. Phần cuối kinh Hoa Nghiêm, phẩm nhập pháp giới. Pháp giới đó chính là nhất chân pháp giới. Cảnh giới của quả vị chư Phật Như Lai. Đây là cảnh giới chân thật cứu cánh. Quý vị có thể khế nhập. Cho nên muốn vào cảnh giới này, quý vị phải có khả năng thoát ly lục đạo, thoát ly mười pháp giới. Quý vị muốn thoát ly, nhất định phải hóa giải phiền não oan gia. Nếu phiền não oan gia tình ái quý vị không thể đoạn trừ, thì quý vị không thoát ly kiếp luân hồi sanh tử, không thoát ly được mười pháp giới. Quý vị vĩnh viễn không thể vào được cảnh giới của Phật Bồ Tát. Hiểu được đạo lý sự thật này, chúng ta mới thật sự biết rõ chúng ta phải bắt đầu làm từ đâu. Sự thì từ đoạn ác tu thiện, lý thì từ thân cận thiện tri thức, y giáo phụng hành. Cho nên nhất định phải đọc tụng Đại Thừa. Đối với kinh giáo phải tinh tấn nghiên cứu thảo luận. Tóm tắt cương lĩnh của kinh giáo phải áp dụng vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta, khiến cho chúng ta khởi tâm động niệm, đối nhân sự thế đều có thể tương ứng với giáo lý, tương ứng với thiện pháp. Chúng ta mới có thể được tự tại giải thoát. Cho nên Đại Oai Đức Quang Thiên Tử như thế mà ngộ nhập, thông qua học tập đoạn nghi sanh tịnh, tu hành chứng quả. Thời gian hôm nay đã hết rồi, chúng ta giảng đến đây. Phần nói về chư thiên đến đây đã hết. Phần sau sẽ nói về chư thần.